đó thôi, nhẹ rồi mình vượt khỏi rồi, vượt khỏi. Sau này lên cho nó nghe đủ thứ tiếng hết, đã được lên rồi nghe cái âm nhạc nhiều, cái âm nhạc hay lắm, thứ âm nhạc cái gì thế gian chút thôi, chút xíu đi, âm nhạc người ta hay lắm, rất du dương, rồi các loại tiếng trên thế giới phải qua, phải qua cái màn đó, nghe đủ các loại tiếng khác nhau, vẫn quy về adventure, học nhiều lắm. Qua những cái cảnh rồi súng ống bắn, mà bắn đã rồi mitrayet nó bắn nó mình rồi mình thấy tỉnh bơ không có gì hết. À, lúc đó mình hiểu cái hồn, nó bắn tôi không chết nè, tôi dìa được nè, nãy tôi thấy rõ ràng thằng lính Ả Rập nó lấy súng bắn tôi rõ ràng mà nó không chết, mà trong lúc tôi thiền chạy về còn tóc mồ hôi mà còn sống, thế là hồn bất diệt, nó mới hiểu.
Lúc mà làm chim bao thấy người ta lấy đầu cho bắn mình, cái hồn nó bay
đi, đâu có sợ, không có chết,
bắn đi mà còn sống,
không sợ. Người tôi hồi tôi thiền ban đầu ngồi thiền một mình, tôi thấy một cô gái đẹp, có sức đẹp, tay như ngọc đứng trước mặt, mà cái tâm cũng không động. Rồi sẽ qua bữa sau rồi tôi ra tiệm nước ở chợ lớn lá ông sùng, nhưng mà tôi thấy thanh tịnh có gì hết. Chạy vô trong cinema tôi coi màn ảnh nó không khuyến rũ tôi được cái gì hết. Tôi hiểu rõ cái tổ chức cái làm nào, hiểu rõ rồi coi cái gì đó. Coi cái sự thông minh của con người nó đã tiến tới chỗ nào. Cứ xét cái thông minh của con người đã tiến tới chỗ nào vậy thôi. Đi coi cinema coi vậy đó.
Một thời gian có thiền tôi cũng thấy cứ lúc tỉnh ngày nào tỉnh thoảng thì lại thấy mỗi hôm lại thấy có lúc thì thấy cái mắt có khi mắt người mà có khi mắt đủ các loại thú,
đủ các loại thú. Đây rồi cô sẽ đi tới cái giới cái con thú tu, thể xác nó thành con người mà đầu nó vẫn con thú. Nó cũng gánh nước, nó cũng làm việc, nó cũng chế củi, nó làm đủ bu. Tôi qua cái giới đã thấy con thú mà còn biết tu gì mà nổ thẹn phải tu thêm. Con thú nó tu sắp thành hình nữa, nhiều lắm. Nhưng mà mặt mày nó cũng không vừa. Rồi lần lần nó xuống thế gian học một kỳ nữa, cho nên nhiều đứa xuống thế gian lấy dao chém nó không ngán. Nó gọi dao là cái gì? Nó cũng vô tri vô giác, dữ cái lắm. Nó tới với mình cũng như là ông hổ với ông cọp rồi nhào tới muốn ăn mình, giận tới vậy đó.
Thầy, cái chim bao nó có giúp gì người tu về đường đạo?
Chim bao không nên nuôi, vô ích. Mình tìm cái thực trạng chim bao là để mấy người yếu.
Nó có bài học trong đó?
Không có bài học. Bao nhiêu gì không học những cái đi. Cũng tùy theo, cũng tùy theo người. Khi mà tu nhẹ thì mới được mặc đồ trắng. Còn những người còn chưa có hiểu về chân lý nhiều thì nó cũng màu mè dữ lắm.
Cho con thấy trẻ.
Trẻ. Nhỏ mà cũng như búp bê rồi. Ổn định thần kinh. Đây này, đây là thần kinh này. Thần kinh bộ óc nè. Đây là cũng như mấy cái huyệt châm cứu để trị cái nhức đầu. Rồi bên tới đây nó chạy về đây, bên tới đây nó chạy rồi đây, rồi nó mới mở cái tâm tinh này, môn đi châu. Xuất phát, phát dơ môn quân, phát chạy ra. Còn nếu mà không tập trung cái lực lượng này là không có chạy. Cho nên tôi nói thiên địa hữu tình, nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần sanh lãnh khổ mà. Đâu có ai sướng đâu. Không biết mình là ai. Thiếu gì con thú mới vừa tiến hóa, nhập cho con làm con người thiếu gì. Thế mà con thú mới tiến hóa, tới đây nghe đạo nó nghe không vô. Thích đi chơi ngoài đường rồi. Nghe không vô.
Nhiều người cái sự thông minh mà không nghe đạo được.
Nghe không được. Đâu nó mới vừa tiến quá nghe không nổi.
Học hành là cũng giỏi.
giỏi vậy chứ nghe không nổi, nó không có tâm linh.
Để cái sự thông minh mình đối,
cái thông minh nó để đánh giá chiến thắng người ta thôi, làm sao ăn đối phương thôi, cho nó không biết tự sửa.
Ví dụ cái thông minh, cái sáng suốt nó khác biệt.
Cái sáng suốt và cái thông minh nó khác. Thông minh là kết tập những cái sự nhiễu động của thế gian mà thôi. Của sự sáng suốt là trở về nguyên căn đời đời. Cái sự ngộ nghĩnh, thông minh nó cũng như ngộ nghĩnh sơn quét này cái kia nọ. Ngộ nghĩnh đó là thông minh. Nhưng mà cái bên trong nó có sự sáng suốt. Thì mình sắc xét mà lấy dám chà thế cái bên trong nó sáng. Sự sáng suốt chà chừng nào nó sáng chừng đấy, chà chừng nào nó sáng chừng đấy. Mình tu chừng nào thì mình sáng suốt chừng đấy. Mà sáng suốt đó là nguyên căn đời đời, chứ không phải bây giờ mới có sáng suốt.
Người nào có sáng suốt là thông minh, mà người nào thông minh không có sáng suốt.
Thông minh của đời chưa chắc thì sáng suốt. Thông minh của đời là tìm cách để hơn người khác kêu bằng thông minh, không bị người ta gạt hay là gạt được người ta cũng kêu bằng thông minh. Thế không? Còn cái sáng suốt khác, khác hẳn. Sáng suốt là phải quân bình mới là sáng suốt. Mà theo một bên bỏ một bên không phải sáng suốt. Không phải sáng suốt, phải thông minh thôi. Vì tranh trị gia này kia kia nọ, giết cái đám này, nuôi đám kia, đó là thông minh. Thông minh chuyện đời, chiến thắng cõi tạm. Còn sự sáng suốt đó, thì đời đạo phải sống thôi. Tiến qua đều đều.
Thầy có thể giảng cho nghe thêm về duy thức.
Duy thức mọi người đều có. Duy thức về mình tu tới thanh tịnh mới rõ duy thức. Cái duy thức mà những người mới tu nói họ hiểu không nổi. Cái duy thức nó không phải âm thanh, không phải mắt thấy, mà không phải tay tai nghe. Tự nó thấy sự thấy, thấy cái thấy ở bên trong. Duy thức. Cái trình độ đó nó khác. Sự thấy, thấy cái thấy bên trong. Không cần dưa bên này, dưa bên kia, dưa bên này, không có. Tự nó mọc bọc ra nó biết. Và duy thức.
Thầy có một hôm, tháng 7, thì con cầu, lúc con cũng thiền, con ngồi thì thầy cũng có là để trái cây với các thứ ở bên trên để cúng Phật. Vị dưới thì để một cái bàn thì cúng các đặt tiên của con, hệ tứ thần của mọi con. Thì trong lúc đó con vừa mới xin đức ông Tám, đức ông Tư để phụ độ cho. Thì con nhắm mắt lại, con vừa mới cầu xin thế thì là con không hiểu tại sao cái con bị như là cái đêm hôm sau con thấy con cũng cầu thế thì con thấy cái điện tự nhiên như là con bị tụt xuống
này,
con sợ con
nhớ
cầu nữa.
Đừng có cầu, cô bây giờ đi học lên để đi lên làm một vị Phật, một vị thiên tiên rồi mới ra một vị Phật. Đừng có cầu xin cái gì nữa, mình đã tiến tới cầu cái gì nữa. Không cầu, ở đây tôi dặn không có được cầu, trong hai câu đó đủ rồi, vì nhiêu đủ hết rồi, không có thiếu cái gì hết. Đừng gia tăng một cái gì là động loạn thêm, tôi nói rồi.
Như là muốn cái dầm tháng 7 thì làm thế nào, thì như trình độ của con thì làm thế nào?
Nhân tháng 7 thì cụ ngồi cụ cầu xin cho những vong linh được siêu thăng tịnh độ thôi. Nói một tiếng cũng đủ rồi, khỏi cầu. Bởi vì cái ý mình động nó tới rồi.
Thầy cho các con được chiêm ngưỡng thầy khi mà phần hồn thầy hoàn toàn ngưỡng trong bản
xác. Nóng lắm. Dạ.
Là làm con thông.
Hả?
Để cho tôi có một lần được, tôi con được.
Cái máy đó chụp đâu có chụp được quần áo. Anh muốn chụp hình. Nóng lắm. Cười cho nhân loại đảo điên, cười cho thể xác triền miên học hạch. Thành bại hư không đều là tiên hóa. Vững tu để tiến lên, bánh xe tiến hóa không ngừng. xuống nó bắt buộc phải nghiêm trang.
Ngày nãy con sợ
xuống nặng dạ. Bắt buộc phải nghiêm trang.
Thầy nói con giật mình
mạnh lắm dạ. Đem xuống mạnh lắm. Nhiều khi đem xuống nó nói người ta mệt. Khi mà đem xuống không có nói được nhiều. Chụp đâu có được. Cái hình dung ông Di Lạc chụp đâu có được.
Thầy thấy điện trời xuống.
Điện phần hồn xuống. Thì giờ trở lại rồi. Những trường hợp đó là gặp trong cái cơn nguy biến như bom nguyên tử rồi mới xuống. Không, không xuống lắm. Nhưng mình thử chút vậy thôi.
Sao lúc nguy biến xuống
hả? Nguyên viên xương để hỗ trợ nếu cái xác này cần dùng. Không mà thôi, để nó tiêu. Thành nó xuống nó nóng mặt.
Bản thể chịu không nổi.
Chưa. Mấy câu đó cũng đủ. Thôi mình đi về ha.
Thành ra khi mà tôi ra tôi làm cho đồng bào rồi á, tôi cấm bà Tám không được xuống thăm tôi nữa. Bởi vì đồng bào mỗi tuần hay đi thăm tôi hai lần, thăm nuôi á, đồ ăn ra nó có hết, cho người ta không, là không cho bà Tám đi thăm nữa.
Không đi thì bây giờ buồn vậy thôi chứ không sợ gì. Buồn là mình thấy phôi trái khe cổ không có.
Nói chuyện người ta sợ nó đi báo cáo. Buồn dễ mổ.
Cái đó mỗi người đi được hay không được có quy định hết rồi. Tôi đi thăm mỗi nhà là để cho có bình an. Không thôi à, quả tiễn vô cũng nguy lắm. Bắt nói chuyện nữa. Tôi ăn có ít lắm mà cậu.
Không để lọt tiếng nói của thầy rồi. Đấy nghe thầy đi cái bắt ăn nghe là giờ nhớ giờ này phải ăn sáng
rồi. Ở đó tôi đi mà người ta lẩn quẩn như mất cái gì vậy. Mấy bữa này Phi Lập Tân xin cha như trong nhà mất cái cục gì cứ đi lên đi xuống không nữa mất cái cục gì. Mất cái cục gì.
bữa nó còn mất nữa.
Không, mất cục gì.
Bữa nói chuyện với chị Nguyên cái này. Nói là bên này tụi con tu một con không có cha không có mẹ với thầy, bữa nay có thầy qua. Được tắm máu nữa tay đi.
Không mất cái cục gì. Tôi ra Việt Nam nghe ba cái thơ từ ra giảng rồi. Nhiều cái không đọc hả?
Ông thiệt như tụi con đó.
Nhớ là... thảm lắm. Nhớ rây rứt trong tâm hồn nhớ. Sợ không thế.
Thế sống có cái gì nhớ mà nhớ. Từ nhỏ nhớ thầy.
Mà cái đó là tôi đã nói trước từ giả từ lâu rồi. Tôi nói với mấy người đó. Tôi nói rất nhiều cũng băng nghe nó không hiểu, bây giờ nó nghe tôi đã từ giả từ lâu rồi.
Nó có nói mà chị trong cũng băng mà nhà chị em nó. Từ xuống mới nói. Nói phải cố gắng chịu đựng liệu mà cho thế nào mà chứ không thôi là chuyện thay đổi lớn lao lắm. Phải rồi nó đến rồi nó sẽ đi
thôi. Đúng đó. Đúng không? Bây giờ ở Việt Nam tụi nó mới ra 1981. Nói ông đi hết à. Thì dân dân cả ngày cứ nói vậy đó. Ngày những năm 81 mà ông đi hết. Vậy hoài. Mà tin theo sống tặng tình. Tin theo sống tặng tình. Nói vậy thì cũng còn lâu. Tại vì mình ở dưới này đoán sao được. Trên cao thì thấy đương nhiên nó phải vậy. Chứ nó không có cái gì khổ mà cũng không có cái gì sướng. Nó phải thay đổi vậy nó mới có cái tiến hóa. Thành ra người ta nói đối với ông kinh tế mới mà ông cũng bận mong tôi cười. Tôi nói mày thích tao bận mong tôi ghi tao ở trần bận quần đùi đưa bụng phệ nói chuyện tới đây. Nói chuyện chơi. Tôi bận quần đùi cả ngày. Người này tới nói chuyện rồi rờ bụng rồi nè. Nói chơi vui.
Anh thấy vậy mình đang hồi mà khi qua bên đây con mới gặp lại. Nói ông Tám như thế nào ông Tám. Hỏi toàn mà nói ông Tám thì vui vẻ. Chứ có gì cười không.
Ước đi mới người ta giàu lắm. Ốc vô môn hồi nào giờ nhỏ lớn mấy anh đâu có ở ốc vô môn. Tôi mới là thật sự ở ốc vô môn à. Đưa vô cái trường học không cánh cửa. Mà ở dưới trường học cũng như xà bần á. Bầm nát hết rồi. Để cái giường nó ngủ. Đâu có đóng cửa. Không có cửa mà. Lấy gì đóng. Thật sự là ốc vô môn. Vậy mà cô Nhi theo xuống đây vậy? Cô Nhi nói không, ốc vô môn mà ngủ thấy ấm áp. Không biết tại sao. Mà tôi xuống ở đây tôi thấy tôi sung sướng. Mà về nhà tôi hả nhà có mấy lạnh này kia cái nọ mà tôi thấy buồn. Mà tôi xuống đây tôi thấy sung sướng. Cũng ngủ cái giường để đó, tôi ngủ giường ở đây, mấy con tôi đi và tám đồ ngủ xung quanh vậy, có chút xíu vậy ngủ, sao ấm áp. Nó đồn thét là tụi Cần Thơ xuống cho con ngủ lại đây. Một phòng ngủ này mắc tiền lắm mà. Ngủ lại đêm. Tôi ngủ giường này, nó canh cái giường để sát bên, nó ngủ sát bên tôi. Và bữa sau nó sướng làm sao. Dạ, vậy đó. Không biết sướng cái gì mà sướng làm sao. Nó đi khổ cực nó vậy á. Vậy mà ở ngoài theo ngoài. Đi theo ngoài. Bên đây nó thấy rõ ràng là ngủ cái tâm hồn nó nhẹ bước vô nhà này thấy nó ăn cái gì nó cũng ngon. Mà ở nhà nghe chuyện cộng sản nó mệt quá. Tới đây còn cộng sản hơn mà không thấy cộng sản. Đâu có ai thấy ai đâu. Tôi cách nghĩa đâu có cái gì đó. Người cán bộ công an kia nè kêu nó tới nói chuyện cũng có gì đó. Mà tại sao mấy người sợ dữ? Hẳn nhất là bà Tám. Không, giải phóng ăn hiếp tao. Tao không có ăn hiếp mày. Mày ăn hiếp tao. Không. Tôi nói tôi thấy bà nó đuổi bà đi mất cái Frigidaire rồi mà khóc. Bà là bạn thân của Frigidaire mà bây giờ mất Frigidaire là bà khóc.
nó lên xe không nói order lâu thôi nó bắn chết lên xe nằm ngủ. Xe công nhân 10 tấn mà chở có 3 người xuống ở dưới công an hỏi tại sao, tại sao cái xe bê to mà chở có 3 người mà có cái lò mấy cục than không có gì hết. À, tôi đã vô sản từ lâu, xin lỗi anh, các anh mới học vô sản. Tôi vô sản từ lâu, nhìn mặt tôi nó mặt ông là tư sản nhá mà vô sản từ lâu họ lầm né không. À tôi ăn chập với công an đó, lo cho ông Tám đi, các anh bàn ghế đàng hoàng để cho ông ngủ dưới đất. Tôi công an bàn ra ông chập xuống nó gặp tế là tụi thương gia là bạn của tôi không, đồ đạc còn ngon hơn ở nhà tôi, dọn đồ mới hết cho ông Tám ở. Ông này ở đồ sang, tụi nó không dám làm gì đâu, dọn đồ sang của mình đưa qua cho ông hết, thành ra tôi ngủ giường ngon, nệm ngon, cái gì cũng ngon. Tôi cười, tôi bà Tám này sung sướng, bà Tám này hai cha con bay sung sướng, tao đi về tàu nó chơi tụi này đó, chơi tụi này đó. À, xuống đây ngủ nhà không cưa mà nó sung sướng cười đó, bà tức lắm. Sáng này đi xe ra Long Xuyên, anh đi lên xe đi về Sài Gòn, mới 20 tháng 8 đó là tàu Trung Quốc qua chở mà anh đi về Trung Quốc. Không biết thủ tục gì anh mới về Trung Quốc. À, tôi đi hai cha con phải ở lại đó nghe, sống chết với nó nghe, tao đi. Tôi ở đằng trước này có cái vũng nước nè, tôi chờ tàu nó tới đây tôi mới đi, tôi làm biến đi đó. Thôi bà đi đi, anh đi ra lên xe sao không biết, nói tiếng Việt Nam nó đuổi cổ xuống. Không đi được, không đi được rồi, không biết quen với ai ở Long Xuyên, không biết quen với ai. Có con An ở Cần Thơ, anh đi ra chợ Long Xuyên nó hỏi chứ biết chị An không, mà ta ở Cần Thơ mà đi Long Xuyên hỏi là làm sao ai biết. Đi thét rồi, chiều rồi, anh ấy cuối này chắc bị xin ăn quá, không quen với ai mà không biết nói tiếng. Rồi gặp cái bà đó, cũng bà Tàu ở vùng kinh tế mới, bà biết, bà chỉ đường, bà đi về. Về tôi hỏi chứ đi sao về, thôi không đi nữa. Hỏi tại sao không đi nữa, sao bây giờ nói tiếng nhỏ, thôi nghe lời cha con bay đi. Rồi bây giờ bà kêu ta làm, bà kêu ta làm, anh ấy nó không có đi nữa, còn chút nữa đi xin ăn. Chút nữa gì nè. Anh ở tới lúc mà sắp dọn nhà á, ghét cũng sẵn bỏ về Sài Gòn. Tôi với con Tuyết dọn căn nhà, dọn đồ ra ở đàng hoàng. Bữa sau anh xuống ở Bắc Khoái, rồi nước ở bên có cái hồ, có cái chuồng đồ chèo cả ngày không. Đi ở dưới đất nó trật, bước lên té cái đuổi, té tới người ta phải canh kèm hai bên đưa về nhà như thằng lính bãi trận. Bả là thích đi chơi, mà bước ra là té, cái chân bả bằng á, đứng dậy té. Cười chết. Cho nên bả chèo ghê, chèo tới cái đen, cắt da đen thui. Rồi bà chạy về Trại Lớn, rồi hỏi cho cha nó bắt bà làm ruộng, tội quá. Bà nói làm ruộng chỉ anh ăn trừ không á, hết bò 12 giờ trưa trời kia vậy đó. Giờ người ta nói bà làm ruộng, nói bà làm, nó bắt bà làm mấy mẫu, nhiều mẫu lắm. Lỗi sớm người ta tới người ta tắm, bắt phản Dương Triền mới ghét cộng sản, bắt tôi làm. Rồi chơi không à, chưa có khổ một giờ nào hết á. Đồng bào họ thương tôi, họ tới là cho tiền, họ làm đủ thứ hết. Có mình bà giàu, ai đi kinh tế mới anh thang kiếm ngàn mấy hai ngàn bạc mới không, ngàn mấy hai ngàn bạc mới chạy $1,000 đây phải không. À không ai có hết, cho nên mấy cái ông mà đồng đi kinh tế mới ra, ông nói chỉ có ông này đi kinh tế mới có tiền không. Xài không hết. Người chăm rồi á, người ta kêu bà ra bỏ tiền túi bà, sợ cảm sản thấy giấu rút cho bà. Rồi bà về tới hồi bà đi về Sài Gòn mua thịt nhiều, tôi hỏi bà có tiền không. Con nào mày. Người ta cho bà. Nó đồn đó nè, núi sập nè, chèo ghe tới nằm đem cơm đem gạo ở đó chờ tôi trị bệnh. Có cái ông không? ăn vô đây rồi đó,
làm gì
ngủ rồi không thấy nào mở mắt được. Tôi chăm đâu có 7 lần hết không còn bình nữa. Nó đồn xa thì xa cũng tới. Cái bệnh đau bụng mà cong như con tôm ôm vô lá làng á, châm một cái tỉnh lại được. Cho nên nó đồn dữ, ban đêm nửa đêm cấp cứu. Tôi có cái kim hay lắm, Thông Hải chế, có điện nữa, đương nhức đầu bấm như cắt đầu hết nhức. Vì nó tịch thu, nó không biết đâu có biết xài đồ tôi chế, nó không biết xài, nó đem tịch thu.
Cũng tịch thu.
Nó hứa cho tôi đem đi rồi rốt cuộc ra cái nó lấy.
Bây giờ thầy chế.
Nó nói quất cấm, tụi ngu quất cấm. Ở đây thì chị này kêu thằng Thọ nó tiện nó làm. Mình đó có thợ tiện, có kỹ sư điện tử rồi, chế máy khác. Sau này tôi chế máy chút xíu rồi, bật vào đây rồi. Ở đây đem sợi dây đủ rồi.
Nhớ bà Tám kìa, vô có anh em, mà ăn bị không lắm. Tối
rồi
đấy, xào mì
không? Xào mì không? Tiêu mì. Ở chuyên môn chào bún gạo.
Dạ, bún gạo. Vô cái tối, vô cái hỏi ăn cơm chưa, vô đây, vô đây.
Bây giờ ra đây bà biết rồi. Bà biết rồi. Hồi đó ở Việt Nam bà cũng biết tu đâu. Bây giờ bà biết, phải qua đồng. Không có cặn nhằn nữa. Hồi tôi mới đi mới quỳ gối xin quy, vô phòng quỳ gối lại xin quy. Bây giờ tôi biết ông rồi. Dạ biết được, tôi đi. Hồi nào giờ bà nói tu á, phải đi cạo trọc đầu lên trên chùa, trên núi tu, không có ở trong nhà tu. Mấy người này nó mê ông gì tập bảy tập bạ, không phải tu gì mà tới kiếm gì chi vậy. Hại tôi cứ rót nước trà với lau nhà hoài. Đồ này dễ rót nước trà, người ta uống thì người ta tới người ta chơi, chứ cái chuyện dễ làm mà ai không biết làm. Nếu bà làm thử một tuần đi, bà ăn tuần, tôi ăn tuần. Còn thử đông khách không? Bà làm sao? Không dám. Không dám là tôi tiếp tục à, hả? Bà rót nước. Mà rót nước vậy mà được phước. Bà nói phước đâu cũng thấy mà chùa nhà mệt quá. Lo lắm, tới Manila lên làm người lớn. Tôi nói cho ông biết nha, ông ra đây ông chăm cứu rồi. Phải thâu tiền đó nha, chứ tôi già rồi ai lo. Tôi chết rồi tiền đâu mua hồn à? Tôi nói bà chết rồi tiền đâu mua hồn. Mà bà có chết rồi tôi đưa tiền bà không biết đường đi mua hồn. Tôi lấy tiền làm gì? Bà đi má tôi dạy vậy á. Rồi ra tới Manila tôi đi thuyết giảng tiền rồi này kia nó đem gì đưa cho bà, tôi phát cho mấy người tị nạn. Mấy thằng không cha mẹ ưu tiên phát trước, không phát không được à. Rồi tiền ta cho gì cũng phát cho tụi nó đi coi hát, nó đỡ buồn, cho hết đồ đạc chia cho người ta. Rồi chia hết cho người ta rồi tôi lấy cái gì? Tôi nói bà sau này bà sẽ có nhiều hơn cái đó. Ông nói chứ. Tới hồi không có tiền quỳ lạy hả, người ta không cho xu mấy, tôi cũng phải giữ chút lại chứ không cho. Rồi rốt cuộc tới hồi cái đi rồi cái thì mốt đi thì bữa nay người ta đút đô la, tôi hỏi bà làm gì có đô la nhiều. Ta trời. Tôi đã nói bà không, tôi nói trước không, bà không, tôi làm chết cha mà đâu có ai cho bà hưởng đâu, khi một cái phước đâu ai cho tiền tôi, cho bà không à, nói cho tôi à. Bà nói người ta thấy tôi hiền chứ. Người ta thấy tôi hiền chứ bộ. Tiền thì muốn, tiền thì muốn. Bây giờ hỏi bà có nhiêu tiền không biết, không biết á, không biết có nhiêu tiền vàng đồ muốn, nhưng mà hỏi có cái gì quên hết. Cái tánh bà vô tư mà. Cho nên hồi ở Việt Nam bà giấu tiền nhiều lắm. Sau giải phóng mà đem ra tôi coi, thế tại sao không cho tôi biết trước để tôi giúp người ta. Nó cho biết trước thì bữa nay không có cái này, mà có cái này là tai hại đâu à, rồi lấn cấn tổ chức đi, cái bị cộng sản lấy hết còn số nào đó. Nó hồi đi kêu giao cho tôi, giao cho tôi học soạn rồi giao cho tôi. Không chịu. Tôi nói giao tôi không mất. Bà giao cho tôi đâu 5 lượng vàng. Nhưng là dây chuyền rồi này kia giao cho tôi. Tôi bỏ trong cái đồ chăm cứu. Vô trong đó nó tịch thâu luôn. Thì tôi biến tới nghề chăm cứu rồi. Tôi đòi hỏi cái dụng cụ đó trả về tôi mới trị cho con của ông thủ trưởng. Thì nó phải trả lại cho tôi. Tôi lấy cái đó tôi gửi về. Bỏ hết rồi. Sao ông lấy lại được? Biết vậy hồi nó phải chung chẳng giao cho ông. Tôi đã giao cho tôi chịu trách nhiệm. À, ý như vậy. Thành ra thấy nhiều cái kỳ lạ để đánh thức cái tâm này để đi tu. Thì không có biết tu đâu. Chửi tôi không à. Tu cái gì kỳ cục quá mà tu kỳ cục quá. Tu không thấy đọc kinh người ta phải gõ chuông đó mà. Tu gì đâu mà. Ngồi một đống đó, không theo bánh cơm nữa. Không chịu. À. Ông Tư thương quá lắm rồi. Ông Tư còn sống thương quá lắm. Bà là đồ tốt thì cho anh ăn, đồ xấu thì bà ăn. Mà đồ thiêu bà không ăn, không bao giờ bỏ. Cơm thiêu ăn hết. Sớm ăn tội. Thành ra cái phước có nhiều, không có phi phạm. Ông im là cái gì vậy liễn này? Không xài rồi điện, bả không chịu. Không chịu. Sau này in cái địa nhục du ký rồi không ăn phi phạm. Nếu người phi phạm có cái tội gì có hết đó. Của trời đất mà. Cái cuốn kia thằng photocopy chưa? Trả lại mình chưa? Cái đó cũng ở bên tạo dịch đó. Ừ, cái cuốn đó là trên này.
Cái cuốn lúc trước là cũng nói là này hay là
không, cuốn này ở Mani là gì? Người ta đánh máy. Ở cuốn in ở Canada cuốn đó còn hay không? Cuốn đó nó dúng y cái điểm của đằng này.
Cái này nó hơi dài
nhiều. Chỉ có ông Tê Công mới lấy điểm trị bệnh đó. Mà trị định bằng lời chân lý.
Quạt cái quạt mà
cũng
phải
ông sẽ cũng hòa thượng thấy trong ông phải thừa hành ngọc chỉ của thượng đế, ông đi xuống địa ngục mà dẫn ông Dương Thanh đi xuống quan sát địa ngục mà về báo cáo. 2 năm trời mới viết xong của nó. Hoàn toàn báo cáo sự thật cho nhân gian tự ngừa. Ngọt lắm.
Mẹ con cũng tình cờ được mà chị đó có đứa ông trong bạn của mà thủ với thầy. Đến ông xong nó lên bên này nó ở, nó nói nó có thiệt. Chứ còn hôm qua bên đây 5 năm rồi không có biết mà ai mà để liên lạc hết.
Không biết ai.
Dạ. Yeah. Nó cũng tiếp tục cũng dựng nó. Qua đến nói có thiệt. Hỏi thiệt theo lối nào. Để nói thiệt theo lối nào. Bám ra hồi nào. Ở đâu. Thì nó đưa cái cassette nó nói ở Mani. Mani là rồi dẹp nóng ở bên Canada của ông mình quá. Thì lúc đó rồi cái tuần lễ sau cái chạy xuống với ông xong gặp anh Thắng ở dưới thế này, tháng 8 rồi á, em gặp ở dưới rồi nó liên lạc với thầy rồi đó, con mừng quá nói vậy rồi thầy gặp rồi được. Chứ tụi con mình 5 năm rồi quá rồi không có liên lạc mà được ai
ngô quen à hết.
Dạ hồi đó thì con có nghe hồi thầy qua bên đây đó thì nói có anh Thắng mà tu theo lối gõ mỏ tụng kinh rồi thầy chỉ lại đó, thì biết là ở Toulouse rồi mà nhưng mà không biết là địa chỉ, không biết vậy đi tụi con đâu có lấy cái gì sao nữa là
tôi diệu pháp liên quan kinh.
Thì rồi tụi con về gặp lại cái nói thầy qua rồi đó, rồi lúc đó lại gặp anh Lạc Quân lại nữa. Lại làm việc được thì con nói nghe nói là anh Kim ở Canada anh trước cái đó gọi qua bển 11 giờ trưa không ai ở nhà hết, ngày lúc đó thì thầy mày thầy đi qua bên thì cũng chuyện gì nó cũng đến lúc nó gặp lại.
Tôi đã nói trước rồi muốn đi 5 năm sau tôi cũng đi lọt không có gì hết, tôi nói trước vậy anh nói gì nó có nói nó hồi đó ông Điêm có passport rồi đưa mấy con sân bay tưởng là mấy đứa con đi điện thoại ông nó buồn tụi nó đi hết nó lọt tọt tụi nó về ông mừng rồi tôi nó muốn đi 5 năm sau mình đi cũng được có gì đâu họ nói không nghe. Ông về Việt Nam và ông ở Việt Nam đó là cái lỗi của ông. Chính là tôi tới Sài Gòn đi xuống Sài Gòn đi về với cụ Thinh là ông hỏi dùm ông Tư nên ở hay đi. Tôi nhắm mắt rồi tôi kêu ở, tôi nói ở vậy thôi, băng lòng ở mà đâu còn có là đổi ý nữa đâu, phải thọ nạn. Cái đang để ông đâu đâu có bị kẹt trong vùng cộng sản. Tôi hỏi ông ở đây có việc làm không? Ông nói có. Sao sao ông ở đây làm? Ông nhớ nhà, nếu mà ông ở bên này thì ông bảo đảm được gia đình qua đây. Lúc sắp đặt ở bên trên á, nhiều khi mình nghe qua cái câu, nghe rồi phải lưu ý, chứ người ta không có thời giờ nó nhắc cho mình nhiều. Cái băng mà nói cộng sản nhập tôi đã nói trước, cái năm gì đỡ ngôi á, bà Phùng đâu mất à. Ngày nào tháng nào cái bài thơ đó có nói rất rõ ràng, cái ông nó sống qua vùng cộng sản gì ông cho đồ hết bữa đó, nó còn bơm xe đạp còn giữ cái bơm xe đạp đó. Ông đó là ông biết cái bài tôi nói đúng.
Tụi con biết thì hồi mà Tư về có nói sẽ có thay đổi lớn
hơn. Không mà tôi nói rất rõ ràng ở trong cái bài thơ đó. Thì anh Ba Phùng hả biết đó, anh nhớ hầm mươi mấy tháng 3, 16 tháng 3 hay gì đó, 1973, nó rất rõ ràng, xảy ra rồi, cái anh Ba Phùng anh nói, không có sai một ly, đây rồi khổ thích cha, thế này, ông nói này, bây giờ phải chạy này, anh giữ cái đó, anh biết. Ban đầu ông cũng mê cái kia lắm, cũng mê lắm. Rốt cuộc nó lạp tới, nó đuổi anh kinh tế mở thôi. Anh hận suốt đời. Nhà anh khổ cực cất được cái nhà, nó đuổi không cho ở.
Làm gì đâu không.
Bây giờ dư nhà dư cửa có làm gì nữa. Bây giờ cho người ta đâu cũng ở nữa. Nó chùi nhà anh đủ sức, cô không đủ ăn. Ở nhà lầu người ta không ở, chùi nhà cũng đủ sức.
Đi lên đi xuống không?
Đi ở chơi, ở dơ cho nó khỏe.
Nghe nói nhà con tỉnh nó cũng có nuôi heo trên lầu đó. Nghe thôi, hôi mùi
heo. Chỗ nào cũng có nuôi heo. Lần hẻm đi ở mấy ngày đều nuôi heo.
Nhà
nhà anh mướn mà anh bà già. Bệnh gì
không? Bị bệnh thận. Dạ bị bệnh thận.
Thận nó đau rồi sao?
Nó không có đau nhiều nhưng mà nó mất protein. Thành ra mệt.
Mệt.
Bên đây mệt không phải nãy.
Hả?
Bên đây bắt mệt không được.
Suy nhược hết rồi. Ở trong đó nó cháu uống thuốc gì?
Cháu uống cortisone.